Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con yên thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chung tay,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 9 từ câu 40 đến câu 49. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, ai cho các con uống một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô? Thật, Thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên diệt tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Nếu chân con làm diệt tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm diệt tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt, vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạc, các con lấy gì mà ướp cho nó mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho thấy sự tai hại trầm trọng của việc làm gương xấu gây vấp phạm cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn không hẳn là trẻ con, mà còn là những người mà đức tin còn yếu kém, những người chưa nhận biết Chúa. Chúa nói, ai gây cớ vấp phạm cho họ thì thà buộc cối đá vào cổ nó, rồi xô xuống biển còn hơn. Gương mù, gương xấu thời nào cũng có, nhưng hình như thời nay lại nhiều hơn cả, vì với nhiều phương tiện truyền thông. Cái tốt thì người ta ít nói đến, ít loan truyền, nhưng hễ thấy cái xấu, gương xấu của người này người nọ, thì người ta lại đua nhau loan truyền. Gương mù, gương xấu tràn lan khắp nơi. Về phương diện gia đình, gương mù, gương xấu từ các gia đình đổ vỡ đang lan tràn, và hậu quả là hàng ngàn đứa trẻ bụi đời rơi vào con đường phạm tội. Trong gia đình Công giáo cũng có những nguy cơ gương mù, gương xấu như thế. Cha mẹ chỉ biết lo làm ăn, không chăm sóc giáo dục con cái. Khi có tiền thì mọi thành viên trong gia đình mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy hưởng thụ, và dễ dàng đưa đến sự đổ vỡ. Mối nguy hiểm của gương mù, gương xấu không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ chính bản thân con người. Chúa Giê-xu cũng đòi hỏi phải diệt tận gốc, hãy chặt tay, chặt chân, hãy móc mắt mình, nếu chúng làm cớ cho mình vấp phạm, vì thà mất một phần thân thể mà được vào nước thiên đàng, còn hơn là có đủ toàn thân mà phải bị ném xuống hỏa ngục. Cựu ước đã ghi lại rất nhiều gương sáng của những người thà chết chứ không thà phạm tội chống lại luật Chúa. Ông lão Aliasaro thà chết chứ nhất quyết không vi phạm luật Chúa theo lệnh của hoàng đế Antico. Ba thiếu niên Hanania, Azaria và Misael sẵn sàng chịu thiêu sống chứ nhất quyết không chịu sắp mình trước tượng của Nabucodonosor. Và trong Tân Ước cũng như trong suốt dọc dài lịch sử của giáo hội đã có biết bao anh hùng tử đạo để làm chứng cho Chúa. Cách riêng lịch sử giáo hội Việt Nam ghi lại rằng các giáo hữu Việt Nam thường bị bắt và phải chọn lựa đi qua một trong hai cửa là sanh môn và tử môn. Ai bước qua ảnh Chúa thì sẽ được vào cửa sanh môn và sẽ sống. Còn ai không bước qua ảnh Chúa thì sẽ bị vào cửa tử môn và sẽ bị giết chết. Đã có hàng trăm ngàn giáo hữu bước qua cửa tử môn này vì họ không muốn xúc phạm đến Chúa là đấng họ yêu mến và tôn thờ. Lạy Chúa, trước biết bao gương anh hùng của các vị tử đạo, chúng con cũng muốn chọn Chúa làm lẽ sống của chúng con. Nhưng quả thật, chúng con vẫn còn đó những yếu đuối và sợ hãi. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và ơn can đảm cho chúng con, để chúng con có thể chọn Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.
Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đông. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội. Dù bao tố thét gào quanh con, tình thời gian phai màu hương sắc, tin đường trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo dừa chân ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Thêm một tân linh mục được truyền chức tại Mông Cổ. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Cộng đoàn Dân Chúa Mông Cổ vui mừng cử hành lễ truyền chức linh mục cho Thầy Phó Tế Bernard Kampala thuộc dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria tại nhà thờ Chánh Tòa Hai Thánh Tông Đồ Pedro và Paulo ở Ulaanbaatar. Tháng 8,
năm 2016, Giáo hội Mông Cổ đã có vị linh mục đầu tiên người Mông Cổ. Đức cha Wenceslao Padilla, dòng trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, giám quản tông tòa, nói với hãng tin Fides rằng họ là những ân huệ đảm bảo cho tương lai của Giáo hội Mông Cổ. Trong sứ điệp mừng năm mới, Đức cha Padilla đã viết: năm 2017 hứa hẹn là niềm vui to lớn đối với chúng ta. Đó là ngân khánh của Giáo hội Công giáo Mông Cổ và hai tân linh mục và phó tế Bernard Kampala Buana, dòng trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, và phó tế Antonius Veron, dòng Salesian. Đức cha nhận định rằng các linh mục và thừa sai này sẽ đem lại nhựa sống mới cho cộng đoàn giáo hội. Phó tế Bernard Kampala, gốc Congo, gia nhập dòng trái tim vô nhiễm Mẹ Maria năm 2005. Sau 3 năm học triết và 1 năm tập viện ở Kinshasa, Congo, thầy Kampala tiếp tục thần học ở ngôi gia Cameroon cho đến năm 2013. Năm 2014, thầy đến Mông Cổ, học tiếng Mông Cổ và văn hóa địa phương. Thầy thi hành mục vụ tại nhà thờ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở Ulaanbaatar, dấn thân đặc biệt vào mục vụ giới trẻ. Từ tháng Giêng năm nay, thầy bắt đầu xuất bản bài suy niệm lời Chúa hàng ngày bằng tiếng Mông Cổ được giáo dân yêu thích. Cha Kampala chọn lời của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma làm khẩu hiệu linh mục là: Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Có hơn 50 thừa sai và tu sĩ của 14 quốc gia hiện diện tại Mông Cổ. Cộng đoàn công giáo có hơn 1.000 người Mông Cổ đã được rửa tội, và hàng trăm dự tòng tại 6 giáo xứ và 3 cứ điểm truyền giáo sẽ được nâng lên hàng giáo xứ trong dịp kỷ niệm 25 năm Giáo hội Mông Cổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sự xấu hổ tốt lành giúp chiến thắng cám dỗ tham vọng. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 21 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, có một loại cám dỗ được nhắc đến trong bài tin mừng, khi các môn đệ bàn luận xem trong các ông ai là người lớn nhất. Nhưng họ lặng thinh khi thầy Giêsu hỏi xem họ đang bàn với nhau về chuyện gì. Các ông thinh lặng vì các ông cảm thấy xấu hổ về cuộc luận bàn ấy. Các ông là những người tốt, các ông muốn theo Chúa, muốn phục vụ Chúa. Nhưng các ông không biết rằng con đường phục vụ của Chúa quả là không hề dễ dàng. Con đường ấy không giống kiểu gia nhập một tổ chức nào đó, không như kiểu tổ chức từ thiện. Nó cũng không phải chỉ là để làm điều gì đó tốt. Nó là điều gì đó khác. Và điều ấy làm cho các ông sợ. Thế là có cám dỗ của thế gian. Từ xưa đến nay trong giáo hội, cám dỗ này đã có và sẽ tiếp tục có. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, chính các linh mục chúng ta phải xấu hổ, mà thừa nhận rằng, đôi khi chúng ta nói, tôi muốn giáo xứ như thế này, tôi muốn thế kia, và bao nhiêu điều tương tự, nhưng Chúa có ở đó không? Những điều ấy không phải là con đường của Chúa. Những điều ấy là con đường của phù vân, của hư danh, của thế gian. Ngay cả giữa hàng giám mục cũng xảy ra điều tương tự. Thế gian đầy những cám dỗ. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, để xấu hổ khi chúng ta nhận thấy mình đang bị cám dỗ theo con đường của thế gian. Vì Chúa Giêsu đã đảo lộn trật tự, ai muốn làm đầu thì hãy làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Tin Italia. Tại châu Âu, cứ 5 trẻ em thì có 1 em bị loại ra ngoài hệ thống học đường. Một cuộc hội thảo bàn tròn quốc tế đã được triệu tập tại Milano, Bắc Italia, đi bàn về báo cáo của tổ chức Save the Children, hãy cứu vớt các trẻ em, mới công bố. Theo đó, tại Âu Châu, cứ 1/5 thiếu niên bị loại ra ngoài hệ thống học đường hay huấn luyện nghề nghiệp. Báo cáo của tổ chức Hãy cứu vớt các trẻ em mang tựa đề Đánh bại sự nghèo nàn giáo dục cho đến em bé cuối cùng. Theo báo cáo này, có khoảng hơn 26 triệu trẻ em và thiếu niên ở Âu Châu bị đe dọa bởi nghèo đói và có thể bị loại bỏ ngoài lề xã hội. Và hậu quả trầm trọng nhất của hiện tượng này chính là không được giáo dục, không được hưởng cơ may có một tương lai tươi sáng hơn. Tại Italia, trong những ngày vừa qua, người ta đã bàn thảo sôi nổi về một bức thư ngỏ, trong đó trên 600 nhà giáo ở mọi cấp bậc đã bày tỏ lo âu về mức độ thấp kém trong các lĩnh vực văn hóa, như viết văn hay đọc sách của các sinh viên học sinh. Nhiều người khác không đủ khả năng làm các phép toán căn bản. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh thiếu sót. Trầm trọng hơn nữa là sự kiện nhiều trẻ em vì nghèo nên bị loại ra ngoài hệ thống học đường. Hiện tượng này liên quan đến 1/5 trẻ em Âu Châu. Theo tổ chức Hãy cứu vớt các trẻ em, để nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo khó, bị loại bỏ ngoài lề xã hội và tình trạng nghèo nàn về giáo dục, các quốc gia châu Âu cần phải giải quyết sự bất công hiện hữu ngày nay giữa các trẻ em ngay trong thời thơ ấu, loại bỏ các hàng rào ngăn cách không cho trẻ em được phát triển toàn diện và trong mọi khả năng bẩm sinh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài thứ 8 này nói về gia đình và thời thơ ấu của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siewold tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, bạn bè của Ngài rất ấn tượng về việc Ngài tỏ ra biết rất sớm điều mình muốn, và Ngài có những ý tưởng cứng ngắc. Trong tờ thông tin Traunstein, người ta đọc thấy có viết là Ngài thời đó là người cố chấp. Cố chấp không phải là tính cách của Ngài chứ ạ? À?
Trong một giai đoạn nào đó, đúng là như thế. Năm lớp 9 và lớp 10, tôi đã trải qua một giai đoạn cố chấp. Đúng là như thế.
Chưa hết, có một câu chuyện thời Ngài ở trong quân đội, vào một ngày luyện tập. Người giáo viên, đúng là một bạo chúa, hét lên với các tân binh đang đứng như trời trồng rằng, ai sẽ ở trong quân ngũ lâu nhất, các bạn hay là tôi? Ngài đã là người duy nhất rời khỏi hàng ngũ và trả lời, chúng tôi. Lúc đó, Ngài là người nhỏ bé nhất, có vẻ hay đau yếu nhất, đã đứng lên phản đối. Thái độ đó của Ngài vẫn còn tiếp diễn sau đó. Chẳng hạn trong luận án để được chấp nhận dạy học, Ngài đã nói ngược lại với giáo thuyết đang được lưu hành, và nhất là nói ngược lại với một giáo sư thần học tín lý, được coi như là có uy thế nhất thế giới về vấn đề đó. Đó có phải là nét cố hữu nơi Đức Thánh Cha không ạ? À?
Đúng như vậy, tôi thích nói ngược lại, đúng như vậy.
Ở trường, người ta gọi Ngài là Haki. Người ta có thể đọc thấy trong Helios, tờ báo của học sinh, viết về Ngài thời còn ở trung học. Haki là người nổi bật. Anh ta đầy những tương phản. Nếu không nổi bật trong thể thao, thì trong lĩnh vực khoa học, anh sẽ cho bạn thấy khả năng của anh ấy. Những dòng chữ này được viết vào năm 1945. Như thế, ngài đã có tinh thần khoa học từ rất sớm, phải không ạ?
Đúng.
Cách làm việc của ngài đã nổi bật từ rất sớm bởi cách làm việc nhịp nhàng rõ rệt, tính kỷ luật, cách sử dụng thời gian chặt chẽ. Đức tính đó bắt đầu từ khi nào ạ?
Thực sự từ khi chúng tôi đến Huslag. Trước kia, người ta không cho chúng tôi làm bài ở trường. Tại Huslag, tôi dành 2 tiếng đồng hồ đầu buổi chiều, hay tùy vào công việc, thường là chỉ 1 tiếng để làm bài. Dần dần, thời gian này kéo dài hơn. Một điều chắc chắn là tôi chia thời gian làm việc, và tôi sử dụng thời gian để thực sự làm việc.
Ở trường học cũng như trong việc học hành, ngài nhớ bài lâu hơn người khác. Làm thế nào để được như thế ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Ồ, đừng phóng đại. Tôi rất thích môn Latin, Hy Lạp, và tôi cũng chăm học tiếng Hebrew. Thực ra, tôi thuộc tiếp người rất đam mê học, có thế thôi. Những bạn khác có những quan tâm ít lý thuyết hơn.
Năm 14 tuổi, ngài đã khám phá văn chương. Ngài đã dịch những bản văn tôn giáo bằng tiếng Hy Lạp và Latin. Có đúng thế không, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là một cách giải trí. Chắc chắn là như vậy.
Những ngôn ngữ ngài nói được, ngài đã học như thế nào ạ? Ở trường, người ta đã không dạy tất cả những thứ tiếng đó chứ ạ?
Thực ra, tôi nói không được nhiều thứ tiếng đâu.
Thế có nghĩa là gì ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Giữa năm 1942 đến năm 1943, trong vòng 1 năm, chúng tôi có một lớp dạy tiếng Ý, nhưng không bắt buộc và thường bị nghỉ. Người ta chỉ dạy chúng tôi được vài điểm căn bản thôi, phần còn lại là do tôi thực hành khi tôi đến Roma. Nhưng chưa bao giờ tôi học tiếng Ý đến nơi đến chốn, do đó, tôi không chắc lắm về văn phạm. Tôi cũng đã học 1 năm tiếng Pháp ở trường. Sau đó, tôi tiếp tục tìm cách nhớ những gì đã học. Nhưng cũng vậy, đó chỉ là những kiến thức rất sơ sài. Tôi học tiếng Anh qua đĩa khi tôi ở Bonn, và tiếng Anh của tôi cũng ở mức trung bình, và dừng lại ở đó. Người ta tưởng rằng tôi nói được bao nhiêu thứ tiếng, thực sự thì không đúng như vậy.
Cha mẹ của ngài đã nói gì về những khả năng đặc biệt của đứa con trai ạ?
Chúng tôi chẳng có khả năng gì đặc biệt đâu. Tôi được điểm cao là vì tôi đã phải làm việc cật lực.
Ngài đã có những tham vọng, ảnh hưởng do tấm gương của cha ngài, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Tôi không nghĩ như vậy. Cha tôi dĩ nhiên là chăm lo cho việc học ở trường của chúng tôi và hạnh kiểm của chúng tôi. Nhưng ông không muốn, và ông cũng không bao giờ đặt ra một mục đích là chúng tôi phải làm được điều gì vĩ đại. Ông hài lòng vì chúng tôi muốn làm linh mục. Đơn giản ông là một con người sống hoàn toàn ngay thẳng và thực sự sùng mộ giáo hội.
Còn ơn gọi linh mục, ngài đã viết trong nhật ký, phát triển một cách hầu như tự nhiên, không có cuộc trở lại ngoạn mục. Nếu ngài đã không có những kinh nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ, thì ngài cũng phải có những kinh nghiệm nho nhỏ chứ ạ? Thưa Đức Thánh Cha,
tôi xin thưa là ơn gọi phát triển khi tôi càng ngày càng tìm hiểu về phụng vụ, nhận ra vị trí trung tâm của phụng vụ, cố gắng hiểu phụng vụ, cũng như tất cả câu chuyện lịch sử làm nền tảng cho phụng vụ. Chúng tôi đã có một thầy dạy về tôn giáo, ông viết sách về các nhà thờ trạm ở Roma. Theo một nghĩa nào đó, ông chuẩn bị công việc này bằng việc dạy học. Nhờ ông mà chúng tôi được bắt đầu tiếp xúc cụ thể với nguồn cội lịch sử. Đó thực sự là một niềm vui. Những câu hỏi giáo lý, một cách chung, làm tôi quan tâm. Đó là thế giới mà đối với tôi là thân thiết nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward về gia đình và thời thơ ấu của ngài. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có phải là ma quỷ sẽ trở lại không? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi, Chúa Giêsu có chuộc tội chịu chết cho các ma quỷ không? Sau khi chết, Chúa có xuống hỏa ngục phải không? Quý vị và các bạn thân mến, Origen nói rằng Chúa Giêsu có chuộc tội cho ma quỷ nữa, nhưng thuyết của ông bị công đồng Constantinople bác bỏ. Thực ra, Kinh Thánh không có nói gì về vấn đề này hết. Tôi đã nhiều lần nói đi nói lại là rất nhiều điều mà chúng ta thường bàn về ma quỷ là do giả thuyết thần học, chứ Kinh Thánh hoàn toàn im lặng. Dĩ nhiên là, có người sẽ đặt lên câu hỏi, tại sao Kinh Thánh im tiếng? Câu trả lời gọn nhất là như thế này. Kinh Thánh không phải là bộ bách khoa từ điển. Trong đó, ta có thể tìm thấy đáp số cho hết mọi điều trí óc tò mò muốn biết. Không phải như vậy, chúng ta đừng nên quan niệm Kinh Thánh như kiểu kho sấm trạng trình. Mục tiêu chính của Kinh Thánh là thuật lại lịch sử của mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, tương quan mà ta gọi là giao ước, từ khởi đầu và hướng tới cánh chung. Đó là trọng tâm. Còn những chuyện khác thì chỉ được nói tới cách gián tiếp. Kinh Thánh nói tới ma quỷ như những tên khủng bố, phá hoại cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người. Từ đó, Kinh Thánh kêu gọi ta cảnh giác. Tuy đồng thời cũng xác quyết rằng, Thiên Chúa luôn ở bên ta. Kinh Thánh nói cho ta biết rằng, có những tên quỷ ác ôn như vậy đó, nhưng không muốn đi sâu vào nguồn gốc của chúng, lực lượng của chúng, vân vân. Còn câu hỏi về việc Chúa Giêsu xuống hỏa ngục, thì có lẽ là do sự hiểu lầm ngôn ngữ. Nguyên tiếng Latin trong bản Kinh Tin Kính, quen gọi là của 12 tông đồ. Đọc là Descendit et Inferos, được chuyển sang tiếng Pháp là Ile Descendui o Anfer. Anfer ở đây không phải là hỏa ngục, cũng chẳng phải là ngục tổ tông như bản Kinh Tin Kính tiếng Việt trước đây. Inferi chỉ có nghĩa là miền hạ, hay là ở dưới thấp. Theo hình ảnh vũ trụ học cổ truyền của Do Thái, cũng như của nhiều dân trên thế giới, thì vũ trụ được chia làm ba tầng. Tầng trên, hay còn gọi là tầng trời, trời cao, thượng giới, là nơi dành cho Chúa và các thần thánh. Tầng giữa, chính là mặt đất này, nơi chúng ta cư ngụ và sinh sống. Tầng dưới, hay còn gọi dưới đất, là nơi dành cho người chết, hay những loài ác quỷ. Theo quan niệm Do Thái, khi chết rồi, con người sẽ xuống nơi gọi là Seol. Tiếng Việt có người dịch là âm ti. Đó là nơi tối tăm, bị quên lãng. Dĩ nhiên, người Do Thái không coi rằng, khi con người đã chết thì không còn gì. Mặt khác, họ cũng không quan niệm rằng, xác thì tan rữa, còn hồn thì bất tử. Bởi vì người Do Thái không có quan niệm về sự phân biệt hồn xác rõ rệt như người Hy Lạp. Vì vậy, sau khi chết rồi, con người vẫn tiếp tục một kiếp sống nào đó, nói được là thoi thóp thôi, cho tới khi nào mà quyền năng Chúa cho sống lại. Trong bối cảnh ấy, nói rằng, Đức Giê-xu xuống Inferi, không phải là xuống hỏa ngục, nhưng mà là xuống vùng dưới. Nói thế có nghĩa là, Ngài đã chấp nhận thân phận của con người, đã chết thật. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Ngài đã nếm mùi chết để rồi chiến thắng sự chết, không những cho cá nhân Ngài, mà còn cho toàn thể chúng ta, như sách giáo lý Công giáo nói ở từ số 632 đến 637. Hiểu như vậy, tất nhiên không thể có chuyện Chúa Giê-xu xuống hỏa ngục để cứu ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, có phải là ma quỷ sẽ trở lại không? Với câu hỏi vừa rồi, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng phần Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này với phần Chúa Giê-xu Kitô với câu hỏi, Chúa Giê-xu sinh ra vào năm nào? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăn say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ làm tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Những chân lý nền tảng về tín dục theo Kitô giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Kitô giáo là một tôn giáo khinh thường hay có thái độ nghi kỵ đối với tính dục. Đã có một thời, chúng ta đã chẳng được dạy rằng tất cả những gì có liên quan đến tính dục đều là chuyện dơ giấy đó sao? Kỳ thật, Kitô giáo đã mang lại cho chúng ta những chân lý nền tảng về tính dục, mà thiết tưởng khi đề cập đến một linh đạo dành cho bậc hôn nhân, chúng ta không thể không biết đến. Trước hết, Kitô giáo dạy chúng ta rằng, tính dục là thánh thiện. Thánh thiện ở đây được hiểu dưới ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể. trước Chúa Giêsu, thánh thiện là một cái gì ở ngoài con người và bên kia tầm tay với của con người. Thánh thiện là một cái gì ở ngoài và bên kia con người đến độ nếu chạm đến, con người chỉ có thể chết mà thôi. Chính vì thế mà trong Cựu Ước, mỗi năm một lần, khi vào nơi cực thánh, vị thượng tế phải được cột vào người một sợi dây. Người ta đề phòng trường hợp vì vô tình chạm đến sự hiện diện của Chúa mà phải chết, thì những người phụ tá của ông có thể cầm dây lôi ông ra ngoài. Nhưng Chúa Giêsu đã đến, và Ngài đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về sự thánh thiện. Là ngôi lời nhập thể, Ngài đã trở thành một con người giống như muôn người ngoại trừ tội lỗi. Sự thánh thiện đã từng được xem như một thế giới ở bên ngoài tầm tay với của con người, đã thật sự đến với con người. Cái siêu việt, cái không thể sờ đến được, đã trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở với con người. Ngài đã tự trút bỏ chính mình và trở thành một người như chúng ta. Và khi làm như thế, Ngài đã chia sẻ sự thánh thiện với mỗi một người trong chúng ta. Sự thánh thiện của Ngài đã tuần hoàn ngay trong dòng máu thiêng liêng của mỗi một người trong chúng ta. Các vị thánh phụ Đông Phương thường nói rằng, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Kitô đã thần hóa nhân tính của chúng ta. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo trong số 460 đã viết rằng, ngôi lời đã hóa thành nhục thể, để chúng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa. Nhìn con người dưới ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể như thế, chúng ta phải khẳng định rằng, tính dục là thánh thiện. Tính dục thánh thiện là bởi vì nó là cách thế thâm sâu nhất, qua đó con người được thần hóa, có thể trao ban cho nhau. Tính dục là thánh thiện, bởi vì chúng ta là thánh thiện. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô đã khẳng định như sau. Chúng ta là một dòng giống đã được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, một dân tộc được dành riêng. Một thời không phải là dân tộc, giờ đây chúng ta là dân tộc của Chúa. Tính dục hay quan hệ tính dục là thánh thiện, là bởi vì nó là cách thế đầy đủ nhất để trao ban cho nhau. Qua quan hệ tính dục, con người trao ban chính bản thân mình. Tính dục là thánh thiện, bởi vì nó mang tính thần linh. Như Kinh Thánh không ngừng khẳng định, Thiên Chúa là một người tình, Thiên Chúa là tình yêu. Chân lý nền tảng thứ hai về tính dục mà Kitô giáo không ngừng khẳng định là tính dục mang tính bí tích. Giáo hội dạy rằng, khi hai vợ chồng giao hợp với nhau, họ đang cử hành bí tích hôn phối. Có người sẽ nêu câu hỏi. Nói đến bí tích là nói đến ơn cứu rỗi. Liệu hành động giao hợp có liên hệ gì đến sự sống vĩnh cửu không? Thưa, ngoài việc tham dự vào các mầu nhiệm, khi chết, chúng ta sẽ ra trước Thiên Chúa tối cao. Toàn thể con người của chúng ta gồm mọi tì vết thể lý và tinh thần của chúng ta, đều sẽ được đặt dưới cái nhìn xuyên suốt của Ngài. Cũng như Adam và Eva trước khi phạm tội, chúng ta sẽ ra trước mặt Thiên Chúa, trong sự trần truồng tuyệt đối của chúng ta. Nếu trong hành động giao hợp, hai người phối ngẫu có thể tự phơi bày
trong sự trần truồng của họ mà không chút sợ hãi hay xấu hổ, thì trước mặt Thiên Chúa tạo hóa, không có bất cứ sự trần truồng nào phải khiến cho con người phải sợ hãi và xấu hổ. Như vậy, một cách nào đó, hành động giao hợp, nhìn và được cử hành một cách thánh thiện, cần phải được hai người phối ngẫu xem như một sự thao dược thiêng liêng để chuẩn bị ra trước mặt Thiên Chúa tạo hóa. Chính trong ý nghĩa đó mà tính dục mang tính cách bí tích. Nó nói lên sự hiện diện không chút sợ hãi và xấu hổ của con người trước mặt đấng tạo hóa của mình. Chân lý nền tảng thứ ba về tính dục mà Kitô giáo muốn dạy chúng ta là tính dục hướng đến sự hiệp nhất. Tính dục có sức mạnh liên kết hai tâm hồn nên một với nhau. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 19 câu 5, Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý nền tảng ấy khi Ngài nói, cả hai sẽ nên một. Khi hai người phối ngẫu xây dựng hôn nhân của họ trên việc trợ giúp nhau nên giống Chúa Kitô, thì hành động giao hợp trở thành một cử hành của sự nên một ấy. Khi họ giao hợp với nhau trong tinh thần Kitô, họ giúp nhau trở thành con người theo như Chúa mong muốn. Cuối cùng, chân lý hiển nhiên nhất về tính dục mà Kitô giáo muốn dạy chúng ta là tính dục có mục đích sinh sản. Thiên Chúa là một người tình vĩ đại. Ngài muốn tạo nên nhiều tạo vật hơn để yêu thương. Do đó, để tính dục mang tính thần linh, nghĩa là để cho con người thực sự trở thành người cộng tác của Thiên Chúa trong chương trình tạo dựng của Ngài, họ cần phải hướng mở đến sự sống. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi lần giao hợp đều đương nhiên dẫn đến việc sinh sản. Không phải vợ chồng đều buộc phải nghĩ đến việc sinh con đẻ cái mỗi khi giao hợp với nhau. Giáo hội cũng không hề dạy rằng các đôi vợ chồng càng có nhiều con cái thì càng tốt. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng sinh con đẻ cái trong tinh thần trách nhiệm là điều mà các đôi vợ chồng Kitô giáo cần phải quan tâm đến. Khi nói rằng tính dục có mục đích sinh sản, giáo hội muốn dạy chúng ta rằng không thể tách lìa hành động giao hợp với việc sinh sản hay ngược lại. Ngày nay, với sự trợ giúp của khoa học, mà cụ thể là việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, thụ thai trong ống nghiệm, mang thai mướn hay sản sinh bằng phương pháp vô tính, não trạng tách lìa tính dục với việc sinh sản ngày càng phổ biến. Một sự tách biệt như thế hoàn toàn đi ngược lại với ý muốn của đấng tạo hóa, và như vậy cũng chối bỏ tính cách thánh thiên của tính dục con người. Hiểu một cách thâm sâu hơn, con người thời đại không chỉ chối bỏ tính cách thánh thiên của tính dục, họ còn muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới.
một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sớm tối. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một khách hàng đi cắt tóc. Trong lúc vừa cắt tóc cho khách, ông chủ tiệm và người khách bắt đầu nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hết vấn đề này đến vấn đề khác. Sau cùng, họ dần dần đề cập đến vấn đề Thiên Chúa. Nói đến vấn đề này, người thợ hớt tóc khẳng định hùng hồn. Tôi không tin có Thiên Chúa. Người khách thắc mắc. Tại sao anh nói như thế? Người thợ trả lời một cách tự tin và đầy thách thức. Anh thấy đấy, nếu Chúa tồn tại, tại sao có quá nhiều bệnh tật? Tại sao có quá nhiều đứa bé bị bỏ rơi? Nếu Chúa tồn tại, thì tại sao lại có quá nhiều đau khổ đã và đang xuất hiện? Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một Thiên Chúa tình yêu mà lại có thể để cho sự dữ và đau khổ tràn lan như thế. Người khách trầm tư suy nghĩ một chút, nhưng không trả lời, vì ông không muốn đôi co một vấn đề mà chẳng thể đôi co được. Cuối cùng, người thợ cũng cắt tóc xong cho khách, và người khách cũng lặng lẽ ra về. Vừa bước ra cổng, ông khách nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần cửa tiệm, râu tóc dài lùm xùm, bẩn thỉu. Trông ông ta rất lôi thôi, nhếch nhác. Vị khách liền quay trở vào tiệm và nói với ông chủ tiệm. Bác biết không, thợ hớt tóc không tồn tại. Rất ngạc nhiên, vị chủ tiệm hỏi lại. Tại sao bác lại nói như thế? Tôi đứng sờ sờ ra đây, và chính tôi cũng vừa hớt tóc cho bác đấy thôi, cớ gì mà bác lại nói, thợ hớt tóc không tồn tại. Vị khách khẳng định, không, dứt khoát là thợ hớt tóc không tồn tại, vì nếu có họ, thì không thể nào có người đàn ông râu tóc lôi thôi nhếch nhác ở phía trước cửa tiệm của bác thế kia. Người chủ tiệm phản đối khí thế. Bác nói lạ, râu tóc của họ lôi thôi nhếch nhác, không phải vì tôi không tồn tại, mà là do họ không đến với tôi. Ông khách phấn khởi nói tiếp. Đó là điểm quan trọng. Thiên Chúa tồn tại và hiện diện. Nhưng điều tồi tệ xảy ra cho con người là do con người không chạy đến với Chúa. Và không cần đến Ngài. Đó là lý do tại sao có quá nhiều đau khổ trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thực, vấn đề đau khổ của con người vẫn mãi là đề tài tranh cãi cho mọi người. Và trong mọi thời đại, đau khổ vẫn đã, đang và sẽ mãi mãi là một mầu nhiệm trước sự thấu hiểu của tư duy con người. Lời của vị khách kia có thể không thỏa đáng để giải thích được sự hiện diện của đau khổ, nhưng không phải là không chấp nhận được. Vâng, nếu con người biết chạy đến với Thiên Chúa và sống mối tương quan nhân vị với Thiên Chúa, chắc chắn loài người sẽ bớt đau khổ. Và khi gặp phải tai ương, nếu có đời sống nội tâm sâu sắc và có sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa,
người đó sẽ có được sức mạnh và sự bình an của Chúa để vượt qua những khoảnh khắc khắc nghiệt của cuộc sống. Và chính họ có thể cảm nghiệm được rằng mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Mặt khác, nếu con người đến với Thiên Chúa và song hành cùng Ngài trên mọi nẻo đường, thì người ta sẽ biết lái xe sao cho có lương tâm và ý thức hơn, và chắc chắn những tai họa thương tâm do tai nạn giao thông cũng sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và kết hợp với Ngài, thì chắc chắn tình yêu thương của Ngài sẽ làm cho con người không thể nào dùng bom đạn, súng ống để tiêu diệt lẫn nhau, và chắc chắn chết chóc và sự tàn phá do chiến tranh sẽ giảm bớt. Nếu con người đến với Thiên Chúa và tương quan với Thiên Chúa, thì chắc chắn con người sẽ làm ăn có lương tâm hơn, chứ không tẩm độc vào thức ăn, thức uống, thì bệnh tật do ăn uống bởi chất độc hại do con người làm nên cũng được giảm bớt. Còn những đại họa từ thiên tai, chết chóc, bệnh tật, chiến tranh thì phải giải thích sau đây. Linh mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco đã có cách lý giải rất sâu sắc như sau. Thiên tai thật ra chỉ là những hiện tượng tự nhiên, những hoạt động bình thường của thiên nhiên theo quy luật mà thôi. Chẳng qua vì không may mà có tác động xấu tới con người ở một mức độ rộng lớn nên ta gọi đó là thiên tai. Những hoạt động theo quy luật của thiên nhiên thì cứ liên miên xảy ra, hằng giây, hằng phút trong vũ trụ bao la và trên trái đất ta ở. Chúng to hay nhỏ, lợi hay hại, bình thường hay bất thường, đó là đánh giá của con người, không phải là chuyện của thiên nhiên trời đất. Nếu muốn nói thiên nhiên mù quáng, không đếm xỉa chi tới con người của chúng ta cả, thì vẫn rất đúng. Nhưng biết làm sao được, không lẽ thiên nhiên cứ phải làm theo ý của chúng ta sao? Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng, những thảm họa của thiên nhiên không còn là thiên tai nữa, mà là nhân tai. Vì các nhà khoa học và chuyên gia tin rằng, phần lớn là do lỗi của con người. Chính con người là nguyên nhân chủ yếu góp phần khiến các thảm họa thiên nhiên trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết. Tính tham lam vô độ của con người đã đưa con người đến thảm họa khôn lường. Chất thải công nghiệp đã tác động không nhỏ đến sự vận hành của vũ trụ, và kết quả đã nhận thấy là khí hậu biến đổi, nhiệt độ tăng lên. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và quá mức, cụ thể là việc chặt phá rừng, ngăn sông, đắp đập, đã dẫn đến lũ lụt tàn phá ngày càng thảm khốc hơn. Và ta đã thấy, con người đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp do thói tham lam tàn bạo của mình gây nên. Nhưng nếu con người đến với Thiên Chúa và để Người làm chủ đời mình, thì chắc chắn Ngài sẽ hướng dẫn, điều khiển hành vi của ta, để ta biết sử dụng thiên nhiên sao cho hợp lý và nhân văn hơn, biết trân trọng món quà thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho con người, chứ không bao giờ thò bàn tay tham lam của mình vào cái túi của tự nhiên, để bắt tự nhiên phải thỏa mãn nhu cầu vô hạn độ của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài, để Ngài điều khiển tư tưởng và hành vi của chúng con, để chúng con biết thật sự cùng nhau tận hưởng và tạ ơn cuộc sống Chúa đã, đang và còn tiếp tục ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết đến với Chúa để được Chúa dạy cho chúng con biết chung tay xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa ở bên con, soi lối đường dìu con tin thương. Chúa luôn nhân từ, mãi thứ tha dù con tuổi.
Xin cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời. Lòng con được đổi mới một khi đã chạm được bên Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa hơn. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Con chưa cảm nhận ra Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.